mấy kỳ trước đó, sư có trao đổi cùng Phật tử về ngữ lục của ngài Tiệt Ngộ Thiền Sư. Và bây giờ sư cũng xin để tiếp tục giảng thêm. Và như sư nói, cái tới cái đoạn này là đoạn cái lý nó sâu và cũng gần như đồng với lý thiền. Và Phật tử ráng cố gắng để thâu nhận cho được rõ ràng. Và khi mình được nhận ý chỉ này rõ ràng rồi á, thì tất cả những cái pháp môn khác hay những gì giảng sư nào mà nó biểu mình bỏ pháp môn tịnh độ cũng không được hết. Bởi vì cái sâu thì mình, cái lý sâu thì mình cũng lý sâu đủ như người ta vậy, thấy không? Và cái lợi ích và cái tu nó dễ dàng thì không có pháp tu nào so sánh bằng hết á. Vì tới đó cho nên Phật tử cố gắng để nghe. Mà sư nghĩ rằng Phật tử cũng nghe hơi khá nhiều và cái lý hơi sâu rồi thì mới nhận được chỗ này. Vì chỗ này là cũng sâu lắm ở trong tịnh độ đấy nha. Phật tử cố gắng để theo dõi, rồi sư cũng mong rằng Phật tử được nhận được hết. Sư xin đọc cái ngài Tiệt Ngộ Thiền Sư dạy: lại ta phải biết chánh tông của câu A Di Đà Phật gồm cả bốn lớp tông chỉ. Tông thứ nhất là tông chỉ di tâm, thứ hai là tông chỉ di Phật, thứ ba là tông chỉ tuyệt đại viên dung, thứ tư là tông chỉ siêu tình ly kiến. Tự thấy mấy cái tựa đó là nó sâu quá rồi ha. Bây giờ tuần tự sư cũng cố gắng làm sao mà cho Phật tử nhận định nó sâu, nó rõ ràng và nó cho nó nhận được. Dù tự thấy cái chánh tông của câu A Di Đà Phật với cái câu là pháp môn tịnh độ này đâu phải thường, mà chánh tông đó là mình phải hiểu đó, qua cái bốn tông chỉ đó. Thế là nhất là tông chỉ di tâm đó, như thế nào là di tâm đó, để đi sâu vào tâm đó. Bởi Phật tử biết tại sao một cái câu A Di Đà Phật là nó gần với sâu vào di tâm rồi. Nhưng mình đã biết là danh hiệu A Di Đà Phật đó, có nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Mà vô cái tâm mình đó, có phần tịch và phần chiếu. Mà vô lượng thọ đó chỉ rằng phần tịch của tâm. Mà vô lượng quang đó chỉ là phần chiếu của tâm. Đó. Thành ra cái danh hiệu A Di Đà Phật này Đức Phật đã chọn lựa. Khi mình niệm lên thì cái tâm mình rất là thanh tịnh. Mà niệm lên, khởi niệm lên là từ chân tâm mình biểu hiện lên và gần nhất ở chân tâm. Cho nên cái danh hiệu A Di Đà Phật là gần với Niết Bàn. Như Phật tử học kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, thì khi mà mình học tánh thấy tánh nghe đó, thì Đức Phật nói rằng cái đó là mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai nghĩa là khi mình ấn, mình nhìn trên mặt trăng trên trời, mình ấn con mắt nhẹ là có mặt trăng kế một bên, ta kêu mặt trăng thứ hai. Mà khi mình ngộ được tánh thấy tánh nghe đó là nói là mặt trăng thứ hai. Còn bây giờ mình danh hiệu A Di Đà Phật, mình thành lòng thanh tịnh, mình niệm A Di Đà Phật, cái Nam Mô A Di Đà Phật, thì có thể nói là cũng như mặt trăng thứ hai. Bị từ chân tâm mình khởi niệm phần tịch và phần chiếu của tâm, nó thể hiện tinh thần phần tịch và phần chiếu của tâm. Vì để đó cho nên nếu mình hiểu sâu vào A Di Đà Phật rất là sâu. Khi mình Phật tử thấy nghe sư giảng gì rồi là Phật tử thấy cái A Di Đà Phật sâu. Thì một câu chánh tông câu A Di Đà Phật đó, bây giờ điểm thứ nhất á, mình đi đào sâu thêm cái tông chỉ mà lấy di tâm làm tông. Cái nghĩa di tâm thì cần phải dùng ba lượng mà hoạch định mới được. Trường hợp mà mình nói cái duy tâm là duy nhất cái chân tâm của mình. Mà nếu không mình hiểu nó chân tâm không á, thì Phật tử thấy làm sao mà nhận định rõ ràng. Vì ở đó khi mình muốn hiểu rõ chân tâm mình á, là Phật Thánh biểu khuyên mình phải nhận qua ba cái lượng đó. Điểm thứ nhất là hiện lượng, điểm thứ hai là tỷ lượng, và điểm thứ ba là thánh ngôn lượng đó. Vậy thì hiện lượng là gì? Hiện lượng là nói thân chứng cái lý trong lúc hiện tiền, như ngài La Thập Đại Sư lúc còn nhỏ mới được 7 tuổi đi theo mẹ vào chùa Phật, chợt thấy cái bát của Phật, bèn mừng lấy đội trên đầu. Rồi phút chốc lại nghĩ rằng tuổi của ta quá nhỏ mà bát của Phật quá nặng, làm sao đội nổi. Trong khi niệm ấy vừa khởi ra thì Ngài thoạt nhiên tắt tiếng để bát xuống, rồi Ngài tỏ ngộ lý vạn pháp duy tâm liền. Đó, đó là cái hiện lượng là cái thân chứng cái lý lúc hiện tiền đây. Đó, thì bây giờ cái hiện tiền như Ngài La Thập đó là lúc còn nhỏ, mà Ngài được 7 tuổi à, rồi Ngài đi vô chùa, mà đi vào chùa với mẹ thì thấy cái bát của Phật thờ ở trên trong chùa đó, thì Ngài lấy Ngài đổ lên. Ngài đổ lên Ngài thấy, mới đổ lên rồi thì không thấy gì, nhưng mà nói ủa ta còn nhỏ mà cái bát của Phật nặng lắm mà sao mà ta đổ nổi. Ngài nói vậy bắt nó trì nặng xuống liền à, phải không? Thì cái tâm niệm mình khởi lên rồi là cái bát nó trì niệm. Thì tại sao cái lúc mà Ngài mới đổ thì không thấy nặng, Ngài không để ý, nhưng mà lúc ngày cái tâm Ngài để ý vô rồi, nói ủa ta còn nhỏ mới 7 tuổi cái bát Phật là nặng mà sao mà ta đổ được. Ngài nói vậy thì bắt đầu cái bát nó thấy nặng lên liền. Thì cái ngày đó là cái hiện lượng là lúc khi tâm niệm vừa khởi thì thoạt nhiên Ngài thấy là nặng liền, cái liền chừng vàng pháp di tâm, bị tâm niệm vừa khởi lên thì tất nhiên cái bát thấy nặng đó. Mà Phật tử biết Ngài La Thập đó là trong vô lượng kiếp trước rồi, Ngài cũng là vị pháp sư và dịch giả những đời chư Phật trước, cái căn lành Ngài sâu đậm đó, thì kiếp này Ngài cũng tái kiếp trở lại để đầy đủ nhân duyên mà Ngài dịch kinh của Phật ha, dịch kinh của Phật từ Ấn Độ qua tiếng Trung Hoa ha. Thì Ngài cái căn lành là một vị là, như có thể nói là Đại Bồ Tát thị hiện chứ không phải là Ngài thường đâu ha. Ngài nói cho nên Phật tử thấy cái hiện lượng đó, là vậy rồi, là hiện tiền cái tâm mình khởi niệm như vậy là nó y hiện như tâm mình liền. Cái điểm thứ hai nữa, cái này nó rõ hơn nữa cho Phật tử thấy, là như Ngài Duy Hiển pháp sư ở nước Cao Ly, trong khi qua tàu tham học, đêm nằm nghỉ nơi Gò Mã, nhân lúc khát nước thái quá, chợt thấy một dòng nước trong ở dưới bóng mặt trăng sáng, Ngài bèn lấy tay bụm múc nước uống, thì vị rất thơm ngọt. Đến sáng ngày, trông thấy nước ấy do trong mã chảy ra, Ngài liền sanh lòng ghê tởm mửa ra, rồi Ngài tỏ ngộ ý vạn pháp duy tâm, bèn trở về bổn quốc chuyên tu và giảng dạy. Sư tử thấy sư thích nhất là cái đoạn này, thỉnh thoảng là sư có nhắc lại nha. Ngài Duy Hiển á, bên nước Cao Ly là nước bên Triều Tiên bây giờ là Đại Hàn đó nha. Thì Ngài mới nghe bên Trung Hoa có rất nhiều vị thiền sư chứng đạo đắc quả, thì Ngài mới là phát khởi tâm để đi qua bên học đạo. Vì Ngài xuất gia mà Ngài chưa chứng được cái đạo quả đó, thì Ngài mới là đi hành cước, tất nhiên là từ bên Cao Ly mà đi bộ về bên Đào. Thì đi được giữa đường, một hôm đó Ngài vô Gò Mã mà nghỉ, thì một đêm đó trăng rất sáng và Ngài cũng đương mệt mỏi khát nước, thì đến cái dòng đó, nó có cái dòng suối ngang đó, Ngài lấy cái ca Ngài múc nước Ngài uống, thì Ngài nói nước rất là thơm, rất là ngon, rất là ngọt. Và Ngài ngủ tới sáng dậy cái Ngài ra Ngài đi tới xóm đồ đi, thì đi ra cái chỗ mình múc nước rồi đó, thì thấy tất nhiên là từ cái mộ mới chôn mà nước từ trong đó chảy ra, cái Ngài ua Ngài mửa Ngài ngộ. Ngộ cái gì phải không? À, đang ngộ vạn pháp duy tâm là sao? Là hồi tối mình cũng cho cái dòng nước này mà thơm là ngon ngọt cũng mình, mà bây giờ mình cũng ủa mình mửa cũng mình, rõ không? Cũng mình, thì đó là vạn pháp duy tâm vậy. À, do tâm mình, tâm niệm mình tạo ra không à, tưởng ra không. Rồi làm sao mà Ngài về Ngài làm giảng sư? Ngài khỏi học đạo nó đủ rồi, ngộ rồi, tại sao mà về làm giảng sư? Thì tôi tự thấy và bây giờ bắt đầu từ đó mình nhân rộng ra, phải không? Thì bây giờ khi hiểu rồi thì ví dụ bên ngoài mình đụng chạm người ta, đi cảnh đời mình đụng chạm người ta mà người ta chửi mắng nó nặng nó nhẹ mình,
thì bây giờ mình cho lời đó là thiệt, là chạm mình, đụng tự ái mình, đụng bản ngã mình, rồi mình khổ, mình đau, cũng do mình. Đó. Rồi bây giờ nếu mình quán xét sâu vào những cái đó là duyên hợp như quyển, cái lời đó không thật, nó qua rồi nó mất đâu còn gì mình giữ, mình buông xả, thì cũng do mình, do tâm niệm mình, tự thấy không? Nhân rộng là nó hay vậy đó. Và mọi chuyện cũng vậy, chuyện giàu, chuyện nghèo, chuyện phải, chuyện quấy, chuyện tốt, xấu thế gian, có thể là dạng pháp thế gian, do tâm mình chủ động để mình quyển chuyển, mình khéo ha, khéo niệm, giữ chánh niệm, đúng chánh niệm là tâm mình an lành tốt đẹp. Còn không khéo, mình quán xét lợp, mình chấp nhất lợp, là mình sẽ đau khổ dài dài trên cõi đời này, cũng do mình, do tâm, phải không? Là dạng pháp do tâm là vậy. Câu này rất thú vị. Vì mình tự nắm được đó rồi thì tất nhiên là mình sáng suốt đem mình áp dụng cõi đời này rất là lợi ích. Phải không? Đó, xin nói lại. Bây giờ sở dĩ tôi nói là ví dụ là cái nghèo và cái giàu trên thế gian này, thì người ta nói không phải người nghèo mà khổ, mà sở dĩ người nghèo khổ là dòm lên thấy người ta đi nhà là ở nhà lầu, đi hơi có tiền có bạc nhiều, rồi mình không có tiền ít, rồi mình so sánh, rồi mình buồn phiền, mình cho cái đó là sung sướng, là ở nhà lầu đi hơi nằm ấm chăn êm là sung sướng, rồi mình ở nhà lá dách tre giường tre là khổ, có tại tâm niệm của mình, phải không? Chứ trường hợp mình nói à, nhân viên cái phước báo người ta ở nhà lầu đi hơi thì ở nhà lầu đi hơi, còn mình được kiếp trước chắc cũng thiếu phước báo thế nào đó thì mình ở nhà tranh nhất chọi vậy. Nhưng mà quan trọng nhất là gì? Là do tâm. Khổ hay không là do tâm chứ không phải là cảnh giàu nghèo, phải không? Nếu mình thiếu phước thế nào đó, bây giờ mình ở nhà tranh dắt đất ha, giường tre, nhưng mà tâm niệm mình thanh tịnh trong sạch, mình khi mình ngồi mình tu thiền niệm Phật rồi mình nằm xuống là mình ngủ, thì khi mình nằm xuống mình ngủ tâm mình an tịnh, thì những cái người mà nhà giàu nằm nệm ấm chăn êm mà lăn lóc hoài nghĩ tính toán đủ điều sao xuyến đủ chuyện thì đâu có nổi. Khi mình ngủ rồi thì nệm với giường tre ăn thứ à, không mà tự để ý chỗ này à, ha thứ à. Mà bây giờ là điểm nữa là thí dụ như giường tre mà tôi nằm xuống tôi ngủ thì cái nệm đó là lăn hoài lăn lóc hoài ngủ không được thì cũng khổ à, thua giường tre thôi nữa đó. Nếu mà mình biết nói gì đâu có khổ, cứ cho sánh hoài nó tôi nghèo, người ta giàu đỡ sung sướng, người ta nằm đỡ mắm cho nghe, mình nằm chắc tre cái thang hoài khổ, bởi người ta nói tâm lý của mình ha. Không phải mình nghèo mà mình khổ, nghèo mà cứ dòm dòm lên rồi cứ so sánh rồi mình đòi đến đó ha, thì đó là tự nhiên tâm niệm mình làm khổ mình thôi. Nếu mà tâm niệm mình khéo rồi thì đâu có khổ ha. Đó là vậy đó. Thì bây giờ khi mình hiểu cái pháp dạng pháp duy tâm tạo cả, khi hiểu nó rồi thì mình học được lý bát nhã, học được sâu lời Phật dạy, thì mình tâm tâm niệm niệm trong chánh niệm, và tự đem chánh niệm đó mà sống cõi đời này là nhất định quý Phật tử không đau khổ à. Đó, khi mình người Phật tử là niệm Phật A Di Đà thì biết rằng câu Di Đà đó là gần niết bàn, gần niết bàn, tâm nó tỉnh lắm thì niệm Phật ngài, thì mình hiểu sâu vào cái lý duy tâm, đem áp dụng vào cõi đời, và Phật tử sẽ niệm Phật trong sự an lành tốt đẹp quý mãn. Cái điểm thứ hai á, trong cái duy tâm nữa là cái phần tỷ lượng. Tỷ lượng là nói mượn các tướng mà quan sát nghĩa rồi so sánh ví dụ mà biết, nhưng ở trong các vụ chỉ có vụ chiêm bao là mật thiết hơn. Thì bây giờ trong cái tỷ lượng đó, người nói là mượn các tướng quan sát nghĩa rồi so sánh ví dụ mà biết, mà muốn so sánh ví dụ biết thì trong cái thí dụ chỉ có thí dụ chiêm bao là mật thiết, là dễ hiểu, là dễ nhận định hơn nha. Rồi ngài mới dạy: tức như trong chiêm bao ta trông thấy những núi sông người vật muôn ngàn riêng khác đều chẳng lìa tâm năng mộng của ta, nếu ngoài mộng tâm ra không một pháp gì có cả, xét đó có thể chỉ dụ biết được các pháp hiện tiền cũng chỉ là duy tâm sở hiện vậy. Đó. Bây giờ khi mà Phật tử nghe rõ thì những lúc mà mình bình thường đó, thì tối ngủ Phật tử nằm chiêm bao mình thấy núi sông người vật, hay là Phật tử thấy cảnh đi chùa tỉnh xá, hay thấy cuộc lễ gì, hay thấy đi chợ người sao xuyến, thì tất cả đó đều do gì? Tâm năng mộng của ta. Là sự sở dĩ mình có mộng ra là do ta kêu một cái ý thức đó. Đa số là cái ý thức phân biệt, cái vọng niệm, vọng tưởng mình khởi chứ không phải không mà mộng, phải không? Đó. Bây giờ Phật tử thấy, bây giờ mình hỏi như vậy, cái mộng ban đêm mình ngủ đó có hay không? Bây giờ Phật tử trả lời được không? Phật nói như vậy nè, nếu được hợp mà mình nói trong giấc mộng mình ngủ đó, mình nói có hay không đều không được cả, phải không? Bây giờ ví dụ mình nói có thì khi mình thức rồi đâu, những cái hình tướng chiêm bao ở đâu, thì cái đó ta tạm nói là không. Nhưng mà mình khi mình ngủ chiêm bao hiện có cảnh với vật của người đàng hoàng mà sao nó không được, phải không? Thì bây giờ không thể hẳn là nó có hay là hẳn là nó không, thì cái đó là gì? Là tùy duyên giả định giả hợp mà nó biểu hiện trong mỗi lúc thôi. Nha, mình không thể nó có nó không được. Thì bây giờ từ những niềm chiêm bao đó, do cái tâm, tất nhiên cũng từ trong cái vọng tưởng vọng niệm mình, cũng từ tâm ra, phải không? Cái từ tâm ra, từ tâm năng mộng của mình ra mới có hình ảnh. Nhưng mà đó là gì? Nó là cái bóng quyển thôi, nó không thiệt. Nhưng mà nó có, nó không, không được. Lúc chiêm bao là nó có tướng của hình, là mình phải nói là có thể tạm nó là có. Nhưng mà khi mình thức là nó không. Thì bây giờ trong này ngài lấy cái ví dụ là mình muốn quan sát mình biết, thì biết rằng các pháp hiện tiền cũng chỉ do tâm sở hiện. Khi mình hiểu chiêm bao rồi thì các pháp hiện tiền đây, những người vật chúng sinh vạn loài cũng từ tâm vọng niệm của mình mà gọi ra. Chẳng hạn như trong cuộc sống mình nó có hai trường hợp như vậy, là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Thì cái cộng nghiệp là từ cái thế giới ta bà mình sinh ra nè, thì cùng một cái tâm niệm, cùng một cái nghiệp lực như thế nào đó, đa số là những cái vọng niệm mình ấy, cùng một cái tư tưởng, một dòng tư tưởng là người, nó hợp kết hợp lại thành cây núi sông đất đá nước, nước này nước kia đủ thứ. Thì do đó là cái cộng nghiệp của chúng sinh mà ra, là cộng nghiệp là do những cái dòng tư tưởng mình biểu hiện lên, nó có gì chăng. Cái này nó hơi sâu chút Phật tử, nhưng mà tâm nó vậy thôi. Tôi nói sở dĩ, tôi nói là sanh từ đâu đến mà tử đi về đâu ha. Thì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói là giữa trời phỏng có đâu dành bánh, là mình giữa trời là cảnh không 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 có gì hết, nhưng như cái tâm đối tâm mình là tâm rỗng rang không có gì hết. Nhưng mà mình có đôi dành bánh là có tướng có hình, phải không? Có đôi dành bánh là có tướng có hình. Thì bây giờ tâm lặng lẽ thanh tịnh của mình là niết bàn, mà bây giờ mình khởi vọng niệm lên là bắt đầu là có gì, có tướng có hình, vọng niệm vọng tưởng, thì từ đó mình sanh ra cái vọng niệm, mình sanh ra từ vọng niệm, thì tất cả cõi này từ vọng niệm mà ra, phải không? Từ mình tôi kêu rằng là chánh báo, rồi y báo là nhà cửa dạng loại dạng pháp cũng đều do cộng nghiệp của mình mà ra, phải không? Từ tâm ra hết rồi, chứ không phải cái cõi gì không mà có đâu, phải không? Đức Phật nói là đầy đủ nhân, đầy đủ duyên thế nào đó, rồi đầy đủ những dòng tư tưởng mình đó, rồi mình kết hợp lại là tạo ra quả ta bà mình, là do những cái dòng tư tưởng nhân, phải không? Nó kêu là nhân là người, dòng tư tưởng người của mình biểu hiện kết hợp lại. Rồi qua những cái biệt nghiệp, qua những cái biệt nghiệp là mỗi người trên này cộng nghiệp rồi, sống cùng đến trái đất này rồi, nhưng mà có người giàu, người nghèo, người thấp, người cao, người trắng, người đen, tâm niệm tốt, tâm niệm xấu là do biệt nghiệp của mình tạo ra, phải không? À, luôn luôn trong cộng nghiệp nó phải có cái biệt nghiệp, là không ai giống ai, cái biệt nghiệp không ai giống ai, nhưng cái cộng nghiệp là cùng chung sanh vào, thể hiện để tạo thành quả ta bà mình. Nè, tự rõ đó ha. Thì cái tỷ lượng là như vậy đó. Cái tỷ lượng nó là, cái tỷ lượng là ví dụ như cái sự chiêm bao của mình là do gì? Do cái ý thức mình tạo ra, đó. Thì nó tạo ra cái cảnh chiêm bao đó, lúc chiêm bao. Thì cái đó là cái tâm năng mộng. Thì cái tâm mình cũng vậy, hiện tại đây do cái tâm vọng niệm vọng tưởng của mình mà cùng ra tạo cõi ta bà mình. Mà đã là mộng là không thật, thì cõi ta bà này gì? Là Đức Phật nói là tràn đại mộng, giấc mộng dài chắc thôi, thì nó cũng không thật. Biết không thật để chi? Để sống trên cõi này mà đừng ô, đừng nhiễm, đừng kẹt, đừng dính, đừng mắc chắc thôi. Đức Phật chỉ cái ý niệm như vậy thôi, Phật tử nắm. sống mà mình biết rằng mình đại mộng, cõi này không thiệt, thân mình không thiệt, để chi? Để không dính, không mắc, không kẹt, để mình làm chủ cái đời, để được tâm, được an trí, được bình, để nhập cái cảnh đại niết bàn của chính mình. Thế thôi. Điểm thứ ba là thánh ngôn lượng, là nói cái lý tam giới di tâm, vạn pháp di thức, ngàn kinh ngôn luận cũng đều nói như thế cả. Và nhất là cái Đức Phật dạy về di thức tông á, là hay là tất cả chỗ này chỗ kia, kinh này kinh kia, nhất là kinh từ tiểu thừa đến đại thừa, thì Đức Phật đều nói tam giới di tâm, vạn pháp di thức cả. Là Đức Phật thường chuyển biến mình. Tam giới là từ dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là do tâm mình cả. Rồi vạn pháp nữa là duy thức. Cái duy thức này không phải là cái ý thức phân biệt, mà cái duy thức trong tinh thần của duy thức học á, thì duy thức này là thức thứ 8. Thứ 8 là A-lại-đa thức, tạo ra vạn pháp thế gian. Đó không? Đó. Thì tam giới cũng duy tâm và chân tâm của mình, từ tâm mình nó ra, chứ không phải là từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cảnh này cũng là không thật, cũng chưa là đại niết bàn, cảnh này nằm trong sanh tử luân hồi, nhưng mà cũng từ tâm ra thôi, chứ không có cái gì mà không từ tâm ra cả. Mình thấy không? Thí dụ mình nói giờ nói là vọng niệm, vọng tưởng hay là vọng tâm. Mấy vị tổ là rất là chỉ cho mình biết ý niệm rõ ràng, vọng tâm, chứ không vọng tâm thì cái vọng này cũng từ tâm ra. Khi không mà giọng không có căn cứ, không có gốc rễ cũng được, nhưng mà từ tâm ra, nhưng mà nó cũng là cái bóng biển thật đó, nhưng mà phải có gốc rễ nó ra, từ tâm ra. Thì tam giới cũng vậy, cũng từ tâm ra, chứ không có nào cái không mà hiển. Sau khi đã dùng ba lượng hoạch định nghĩa duy tâm rồi, lại phải ước theo sự môn và lý môn mà hiện rõ nghĩa cụ và tạo. Cái này Ngài nói hết sức là gai, Phật tử nói rất chậm thì cho Phật tử nắm được không nghe. Sau khi đã dùng ba lượng hoạch định nghĩa duy tâm rồi, lại cứ ước theo sự môn và lý môn mà hiện biện rõ nghĩa cụ và tạo. Cụ là lý cụ, là nói vạn pháp đều sẵn đủ trong lý thể. Còn tạo là sự tạo, là nói nương theo chúng duyên tạo ra các việc. Cũng bởi có lý đủ mới có sự tạo, lý nếu chẳng đủ thì sự tạo do đâu mà thành. Cho nên lý đủ là chỉ đủ trong sự tạo, ngoài sự tạo ra không có đủ nào khác. Lại cũng bởi có sự tạo mới rõ lý đủ, sự nếu chẳng tạo thì lý đủ do đâu mà biết. Cho nên sự tạo là chỉ tạo trong lý đủ, ngoài lý đủ ra không có tạo gì riêng. Thôi tôi tự nghe là không biết ông ngài nói cái gì, nhưng mà sư tóm tắt lại là Phật tử ý niệm ngay à, không có khó lắm. Nhưng mà tại cái từ khó là cái cụ với cái tạo Phật tử ít nghe thôi, nhá không? Cái cụ cái tạo ít nghe thôi, nhưng mà nói cụ tạo là cụ là Phật tử thường thường nghe, nếu sư thọ cụ túc đó, thọ cụ túc giới là cụ túc là đầy đủ gì đó, là đủ những cái giới hạnh. Thì trong này cái lý cụ là cái lý đầy đủ gì đó nha. Bây giờ sư nói về Kinh Hoa Nghiêm lại sơ và tự ý niệm thì rõ dễ nè. Trên thế gian này trong Kinh Hoa Nghiêm nói là sự là lý, là sự lý viên dung, là sự sự viên dung, sự sự vô ngại nha. Thì bây giờ trường hợp mình thấy lý là gì? Lý là lý thể, là pháp giới tính, là cái lý của pháp giới. Tất nhiên là trong vũ trụ này nó luôn luôn nằm trong cái lý của pháp giới. Thường thường cái Phật tử thấy chẳng hạn ta nói là riêng chúng sinh mình á trường Phật tánh, là tại sao là mình chúng sinh mình có được ngộ đạo rồi, mình đủ khả năng tu cái tầm Phật thì kêu Phật tánh. Còn bây giờ những cái cây đất đá là nó là vô tình, nhưng nó cũng là cái lý thể như mình vậy, mà không nói là Phật tánh được. Nên mình nói lý thể hay là pháp giới tính, là cái tính của pháp giới, mà cái mình cũng cái Phật tánh mình, nhưng mà cũng kêu là pháp giới tính được cả, mà Đức Phật cũng pháp giới tính được cả. Cái từ đó là từ chung, phải không? Từ đó là từ chung, thì cái từ kêu là pháp giới tính, từ chung đó là cái lý của vạn pháp, cái lý thể của vũ trụ, đó là cái lý. Rồi bây giờ tới cái sự, là tất cả sự đều từ lý ra, Nếu không có lý vũ trụ thì không có nhà, cửa, đất đá và mình. Để hiểu ra không? Phật tử rõ đấy, là đó là lý sự. Bây giờ nó lý đủ, là nó lý cụ thì là cái lý trọn vẹn mới sanh ra giảng pháp được. Cái lý không có nói nhiều lý, 1/3, 1/4, phân nửa được, ý nói gì đó. Đó không? Bây giờ sư ví dụ thêm một tử rõ ràng. Bây giờ tôi nói những cách mà viên dung á. Cái kêu hột cải mà nhét vào núi chúa tu di, mà núi chúa tu di nhét vào hột cải. Cái hột cải mà nhét vào núi chúa tu di là Phật tử dễ hiểu không? Nhưng mà núi chúa tu di mà nhét vào hột cải không chặt mình sao mình chịu nổi. Thì có cái thí dụ này rõ nhất nè. Bây giờ Phật tử mình ở thành phố Mỹ Tho này ha. Phật tử nhắm mắt lại, Phật tử nghĩ đến cái nhà Phật tử đi. Được chưa? Nghĩ đến cái nhà chưa? Cái nhà mình đòi phải không? Rồi bây giờ Phật tử nhắm mắt lại, Phật tử nghĩ đến cái toàn thành phố Mỹ Tho. Được chưa? Thấy không? Thì bây giờ cái nhà Phật tử nhắm mắt lại, Phật tử nghĩ đến cái nhà, thì mình dùng toàn tâm mình nghĩ đến cái nhà, hay là dùng 1/3, 1/4 nghĩ đến cái nhà mình? Toàn tâm. Đó ha. Bây giờ Phật tử nghĩ cái toàn thành phố Mỹ Tho, thì dùng toàn tâm mình nghĩ, hay là 1/3, 1/4 cái tâm mình nghĩ? À, toàn tâm. Đó không? Cái nhà mình cũng toàn tâm, mà cái thành phố Mỹ Tho cũng toàn tâm. Cũng toàn tâm mà. Thì bây giờ cái nhà mình nhét trong thành phố Mỹ Tho được chưa? Mà thành phố Mỹ Tho nhét vô cái nhà được chưa? Cái cũng toàn tâm hết rồi, ngượng rồi. Cái gì cũng toàn tâm rồi, cái gì chặt, cái gì không? Được đó không? Đã toàn tâm rồi mà, ví dụ mà cái gì cũng toàn tâm, cái này cũng toàn tâm, mà không phải cái này nhét vô kia không được sao? Chặt sao? Hiểu ý, nó hơi gai chút mà tự nghe riết cho nó quen cái vụ tâm này đi. Ha. Thì bây giờ xuống nói cái lý đủ là vậy đó. Dầu một cái vật nhỏ cũng phải có lý đủ, mà dầu cái vật to lớn thì cũng phải có lý đủ mới nghĩ được. À, thì cho nên ngài nói là cũng bởi cái lý đủ mới có sự tạo. Cái lý có lý rồi thì cái mới có sự tạo, là vạn vật vạn pháp trên thế gian này biểu hiện lên được nhà cửa đất đá tự mình đấy nè. Thì từ lý ra thôi. À, sự tạo là cái sự việc nó tạo ra mình đấy. Thì cái sự tạo này ra là phải có lý đủ cái lý cũ. À, chứ không phải cái lý trên thế gian mình tạo đâu, không phải 1/2, 1/3 mà lý tạo ra mình, nó tạo ra vạn pháp được. Phải có lý đủ thôi, cái pháp với tính đủ thôi đó. Lại bởi có sự tạo mới rõ lý đủ đó. Bây giờ nó qua nó lại thôi. Bây giờ sở dĩ mình có sự tạo là bây giờ có thân mình đây, có vạn pháp thế gian, nhà cửa cây vạn pháp đây, là mình mới biết rằng có lý đủ. Có lý rồi nó tạo ra cái này, có lý đủ rồi mới sanh ra vạn pháp này. Nếu không có lý thì mình không có nhà cửa, không có cây cối, không có vạn pháp, không có à, đó thì mình suy ra là biết rồi nha. Phật tử thấy khó lắm không? Được chứ ha. Lấy nghề viết quen nha. Thì bây giờ nói đi nói lại á, thì không ngoài một cái là khi mà dĩ nhiên trên thế gian này không có khi không mà có sự tạo ra được, không khi không mà nó có vạn pháp có mình được, là phải có lý. Phải có lý mới có sự. Đó, có nói có lý với sự thì có lý rồi. Nhưng mà khi mà mình được cái sự rồi mà mình hiểu cái lý, bị cái lý nó không hình không tướng không màu không sắc, rồi Phật tử muốn nhận được cái lý phải làm sao? Mấy vị tổ nói như thế này: bây giờ trên thế gian này mình muốn ngộ chân tâm, mình muốn ngộ bổn tánh mình, mình phải quán xét vạn pháp cây cối đất đá, Phật tử cũng ngộ tâm được. Nhưng mà nó tinh vi lắm, khó nhận lắm. Chỉ tổ nói rằng chỉ có ngay tánh thấy tánh nghe mình ngộ. Mà khi mình ngộ được tâm mình, tánh thấy tánh nghe mình rồi, là mình ngộ vạn pháp trên thế gian. Phật tử rõ đó ha. Đó. Mà bây giờ khi mà mình có Phật tử thấy muốn mà vạn pháp là sự mình có rồi, mà mình muốn ngộ lý là tánh thấy tánh nghe, Phật tử phải làm sao? Phải làm sao? Phải nhờ sự tướng. Hồi xưa mà muốn cho ngài tổ đại cái giếp mà ngộ tâm, phải làm sao? Phải đưa cành hoa sen lên. Mà mấy vị tổ mình sau này muốn cho mình ngộ tánh thấy nghe là gì? Đưa cái phất trần lên, đưa cái quạt lên, đưa cái gối lên. Không thôi là mấy ngày mới gõ vào cái chuông, hay là gõ vào cái cột, gõ có cái âm thanh để mình ngộ tánh nghe. Rõ không? có cái sự đó mà nó ngộ được cái lý. Nếu không có sự này, Phật tử nghĩ rằng cái không 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 ngơ, trong sáng không ngơ gì trên thế gian này, không có hình tướng gì sẵn, là mình cũng nằm ở trong cái mê mờ mù mà trong cái lý thôi. À, nhờ cái sự này mình mới ngộ cái lý. Đức Phật cũng chỉ, tổ cũng chỉ vậy thôi. Nhờ cái sự này có mới là ngộ được cái lý. À, cho nên mấy ngày có luận vậy đó, dễ không? Phải hiểu cũng dễ chứ ha. Thì ngài nói nè, lý đủ là chỉ đủ trong sự tạo, ngoài sự tạo ra không có cái đủ nào khác. Nếu không có sự này để mình mà hiển ra, để mình cách khéo léo để mình hiển ra, thì không có lý nào, không bao giờ tưởng ngộ được cái lý. À, mà nếu rằng tất cả những cái sự này có ra là do gì? Do lý đủ, lý cụ, lý đủ mới tạo ra cái này. Thế rồi, nói đi nói lại là từ gì? Từ có lý hay là pháp giới tính rồi mới biểu hiện lên dạng pháp thế gian là sự tạo. Dễ hiểu chưa ha? Được chưa ha? Vậy biết rằng trong một niệm tâm ấy gốc đủ 10 giới muôn pháp, lại cũng một niệm ấy tùy duyên mà tạo thành 10 giới muôn pháp vậy. Đó, ngài luận đi luận lại trong cái lý sự để làm gì? Để chỉ cho mình rằng một tâm niệm của mình, mình khởi ra không lẽ mình không có lý có gốc gác, phải không? Thì tự khởi niệm này niệm kia, tưởng nọ vọng tâm, thì cũng từ gì? Từ lý mà ra, mà lý mà ra, ra sự, phải không? Thì luận để chi nữa? Để cho mình biết rằng từ một tâm niệm mình khởi ra không ra khỏi 10 pháp giới. Pháp giới gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, tinh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Phải không? Những cái lúc trước sự luận sâu và mấy cái đó đó, thì một tâm niệm mình khởi ra thì cũng từ tâm ra, mà từ tâm ra thì nó rơi vào trong 10 pháp giới đó. Để chi vậy? Ngày luận ngày rồi, ngày luận đi luận lại, ngày nói đó để chi? Để mình người hiểu rồi, nghe rồi, là cái người khôn, là mình lựa những cái pháp giới nào để mình để tâm mình vô đó. Mà ha, chứ không phải ngày luận người khơi, đâu có ích lợi gì đâu. Ngày luận cho mình có niềm tin, nói cho mình rõ cái niềm tin đó, nó sáng tỏ, để chỉ để mình lựa những cái tâm niệm mình khởi lên, chọn lựa đó, cho mình chọn lựa tâm niệm khởi lên trong 10 pháp giới đó. Lý cụ là trong chất vàng sẵn có đủ thành được những đồ bình mâm thoa xuyến vân vân, còn sự tạo là tùy theo duyên thầy thợ nung đúc làm thành những đồ bình mâm thoa xuyến vân vân. Thì cái này sư cũng có thí dụ Phật tử rõ cái này đó. Chứ thí dụ trong một cái khối vàng, trong cái khối vàng mình mới là chiết ra, ông thợ bạc cũng chiết ra làm lắc, làm neo, làm cà rá, làm dây chuyền, làm xuyến ở đây vậy ha. Thì bây giờ cái đó là từ chất, kêu một cái chất, hay là nó từ cái bản thể mà ra cái hiện tượng là hình tướng, phải không? Từ cái bản thể là cái thể vàng mà nó hiện ra là những cái hình tướng. Thì ta nói rằng những cái mà cái lý đủ á, tất nhiên cái lý là tất nhiên là từ cái thể mà ra, nhưng mà muốn làm ra là phải có cái sự tạo, là nhờ có cái ông thợ bạc ông ấy nát làm hình này hình kia tướng nọ, phải không? Thì tôi nói rằng cái lý á, vàng ra thì tất nhiên cái nào cũng gì, cà rá, dây chuyền, neo lắc thì cũng gì, từ vàng là từ thể ra cả. Thấy không? Cái thể là nó không thay đổi. Bây giờ cái hình tướng là muôn ngàn cái hình tướng khác nhau, thì vàng là vẫn vàng, còn cái hiện tượng nó thay đổi, cái hình tướng nó thay đổi. Thấy không? Là cái hình tướng nó là giả danh, nó là sanh diệt, nó là thay đổi. Nhưng mà ta nói cái sự này là phải từ cái sự tạo, là giờ phải có bác thợ bạc, ông thợ bạc ông mới tạo ra cái hình giả này. Muốn nói gì? Muốn nói là từ tạo ra cái hình này, là cái hình này cũng gì, đầy đủ là gì, đầy đủ sự tạo, nhưng mà muốn nói cũng là gì, quyển giả thôi ha. Đó, bây giờ tới đó là cái thí dụ ngoài đời. Bây giờ cái lý á, đi trở vào tâm mình, cái lý là gì? Là tâm lặng lẽ thanh tịnh, là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, là chân tâm của mình, phải không? Thì bây giờ chân tâm mình mới gì? Nó biểu hiện lên trên thế gian là do cái duyên. Phải không? Do cái duyên. Chẳng hạn gì tôi nói cái này mà do cái duyên nó tạo nè. Bây giờ cái sự cái nhân cái hạt lúa, mà hạt lúa là cái nhân đó, thì bây giờ để hạt lúa trên khô hoài không bao giờ ra cái quả, không bao giờ ra những cái lúa cho mình ăn được. Là phải nhờ cái gì? Nhờ cái duyên. Cái duyên là phải có đất nước cần ở kia ha, rồi mình để là vô trong đất, rồi trời mưa lên đổ nước lên nó mới lên mọng, thì mới thành được cái quả, phải không? Thì cái gì cũng do cái duyên cả. Thật ra do cái lý rồi phải có đầy đủ nhân duyên rồi là cái sự nó mới tạo ra những cái dạng pháp thế gian. Thì khi tạo dạng pháp thế gian này rồi gì, nói rằng cái bóng quyển giả thôi, đừng có chấp, đừng kẹt, đừng dính, đừng mắc. Ngày ý ngày nói vậy đó. Rồi đánh cái nói thêm nè, qua thêm cái ví dụ thêm nữa. Sau lại lý cụ cũng như trong chất bột, sẵn có lý thành được những món thực phẩm, còn tạo được những do nơi duyên người thợ nước lửa làm thành những món thực phẩm vậy. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái lý đủ là như một chất bột. Chất bột thì nó nắn ra viên chè, nắn ra viên bánh ít, nắn ra viên đủ thứ, ví dụ đó. Thì cũng là gì? Hình này tướng nọ cũng là cái bột không à. Nhưng mà cái hình tướng thì khác nhau. Cái bột thì bản thể nó là bột, là tự nhiên là nó không thay đổi. Cái chất bột thay đổi nhưng mà cái hình tướng là thay đổi. Thì muốn nói cái ý cũng vậy. Cái lý là không bao giờ thay đổi, nhưng mà đến cái sự là muôn vàng sai khác nhau. Mà muôn hài sai khác nhau là cái đó là gì? Là cái hình tướng quyển giả mà thôi. Nói nữa lại cái ý ngay ngài cũng cho mình biết cái lý là vậy thôi. Cái lý cái sự là vậy đó. Bây giờ đến cái giai đoạn thêm cái nữa đó, ngài mới chỉ rằng danh đồng mà thể khác, là như đồng một danh kêu rằng tâm, lại có thứ tâm dục đoàn, tâm dương lự, tâm tập khởi, tâm kiên thiệt khác nhau. Tôi thấy thường thường mình nói tâm, nhưng mình hay lầm cái tâm. Mình nói tâm, ai cũng nói tâm, tu tâm à, nhưng mà đâu phải cái tâm mà mình đa số là chúng sinh hiểu cái tâm, cái vọng tâm này à, cho nên mình phải hiểu những cái tâm này cho rõ, minh định cho rõ trên cuộc sống tu mình, cho nó đừng có lầm chấp, đừng kẹt. Vậy như thế nào? Ta kêu là như là danh đồng mà thể khác đó. Thì như thế nào là tâm dục đoàn, như thế nào là tâm dương lự, như thế nào là tâm tập khởi, như thế nào là tâm kiên thiệt. Tâm dục đoàn là trái tim trong thân con người, vẫn một cục thịt, nhưng đồng như thân ở ngoài, không biết gì cả. Đó, bây giờ tâm nhục đoàn tâm, nó kêu là trái tim của mình. Thì trái tim của mình mất quá, nó con, nó bóp thôi, nó là như sắc thân của mình, nó là vô tri thôi, nó đâu có biết gì đâu. Đó thấy không? Nhưng mà thường thường tôi nói đó, trái tim mình cũng là tâm. Thì tâm đó là thường thường ở ngoài đời nó nói vậy. Nhưng tinh thần, cái từ của nhà Phật nó là nhục đoàn tâm. Rồi đến tâm duyên lự, là cái tâm hay xúc cảm theo ngoại cảnh và hay lo nghĩ lấy mọi việc thuộc về vọng tâm. Đó là cái tâm duyên lự, là mình nhớ cái này, tưởng cái kia, nghĩ cái nọ, xúc cảm. Cái đó là cái tâm duyên lự của mình. Thì nhà Phật kêu rằng vọng tâm. Điểm thứ ba là tâm tập khởi, tức là thức A-lại-đa, vì nó hay chứa nhóm những hột giống của các pháp và hay phân phát khởi hiện hành, hay phát khởi hiện hành, nên thuộc về chơn vọng hòa hiệp. Thường thường Phật tử thấy nghe nói là thức A-lại-đa là thức thứ 8, là kêu hàm tàng thức. Hàm tàng thức này là nó có cái thức này, nó hàm tàng là chứa, là kho chứa. Mà cái kho chứa này nó có chủng tử thiện và chủng tử ác, phải không? Cái kho chứa của A-lại-đa nó có chủng tử thiện và chủng tử ác ở trong đó. À, ta kêu là A-lại-đa. Khi mình tu tập rồi, mình có tâm niệm, chơn niệm, chánh niệm, à, thì bắt đầu lần lần bớt những cái tạp niệm, những cái vọng niệm, vọng tâm. Thì bây giờ ta kêu rằng sao, là kêu rằng bạch tỉnh thức, hay là đại viên cảnh tánh trí, hay là đại niết bàn. Cũng thế thôi. Nhưng bây giờ đa số mình còn tu tập là mình còn có cái gốc thiện gốc ác trong đó, thì nó kêu là thức A-lại-đa, phải không? Thì trong thức Ai Đa đó nó kêu rằng tâm tập khởi. Tâm tập khởi là tâm chứa nhóm gốc thiện và chủng tử thiện và chủng tử ác chung trong đó, tự rõ đó ha. Rồi đến thứ ba nữa là tâm kiên thiệt, tức là tánh kiên cố chân thiệt, chính là tâm thể thuần chân, lìa các thứ niệm lự mà có cái biết rất thông, nên nghĩa duy tâm. Nói đây tức là nói về tâm ấy đó. Cái tâm kiên thiệt cái đó là mới thật sự kêu bằng chân tâm, chính là tâm thuần chân, lìa niệm linh tri, tất nhiên lìa những cái vọng niệm hết rồi ha. Đó, tất nhiên là lìa các thứ mà niệm lự các vọng niệm hết rồi, tất nhiên là cái tâm thanh tịnh thuần chân, có nghĩa là duy tâm. Thì duy tâm mà Đức Phật tổ muốn nói đây là cái tâm chân thiệt của mình ha. Kêu chân tâm hay là Phật tánh hay là niết bàn hay tật tướng cũng thế, cũng thế. Thì Phật tử khi nghe qua rồi sao nói ráng nhớ chứ, nhiều tâm quá phải không? Bây giờ đòi hỏi mình phải nhớ đó, học đạo thì phải nhớ như vậy đó. Bởi vì khi mà khởi ra mình không biết thế nào là nhục đoạn tâm, mình khởi tâm niệm mình không biết thế nào là vọng lự tâm, thế là làm sao mình biết được, phải không? Thì ý nhất mình cũng phải biết được như thế nào là tâm nhục đoạn, rồi tâm dương lự, rồi tâm tập khởi mới tâm kiên thiệt. Khi mình khởi niệm lên mình biết chứ, về cuộc sống mình phải mình biết chứ, thì có nên biết đó. Mà chứ nghĩ rằng không có phân tách cho rõ chứ Phật tử học hoài, nhất là nói vọng tâm Phật tử nghe hoài phải không ha, vọng tâm Phật tử nghe hoài. Mà những đề mà tập khởi tâm Phật tử cũng nghe hoài, nhưng cái tự này nó hơi khác chút thôi. Tôi kêu một thức A Đa, rồi bây giờ nó kêu một tập khởi tâm, phải không? Thức A Đa Phật tử nghe nhiều lần rồi đó, rồi tập khởi tâm, rồi bây giờ cái trái tim của mình kêu nhục đoạn tâm, cái tôi nghe hoài chứ gì. À, mà bây giờ tự nhớ chưa, nhớ không? Bây giờ gom lại cái kết hết rồi gom một loạt vậy là bốn cái tâm vậy là tự nhớ không, nhớ ha. Đó. Rồi bây giờ mình muốn được cái tâm duy tâm này chân nhất, cái tâm kiên liệt đó, mình phải làm sao? Là phải hết vọng quần chân. Mà muốn hết vọng phải làm sao? Một là ngộ tâm, tánh thấy tánh nghe, sống tánh thấy tánh nghe. Hai là niệm Phật hay là hết vọng. Mình niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật biết hết vọng của quần chân, nhập tự tánh, nhập cái tâm kiên thiệt, được không? Được ha. Đó là tổ luận này luận kia rồi cho mình chỉ chấp cho mình phải nhập cái tâm thiệt mình đó, cái tâm kiên thiệt đó. Luận là đang lợi ích cho mình chứ đâu phải luận khơi khơi rồi không lợi ích cho mình đâu. Luận cách này kia là để chỉ cho mình cách để cái phương pháp tu mà dễ tu, dễ chứng, dễ thành. Cái pháp tu tốt quý báu như vậy để Phật tử nhập cái tâm kiên thiệt của mình. Thế là bây giờ có cái chỗ mà danh khác mà thể đồng như thế nào, là những danh từ kêu rằng chân như Phật tánh thiệt tướng pháp giới, trong các kinh nói đó đều là tâm kiên thiệt thường chân ấy cả đó. Khi mà Phật tử thấy cái chỗ thì sao mà kinh Đức Phật nói là thật tướng, có chỗ Đức Phật nói là pháp thân, có cái chỗ đó Đức Phật nói là niết bàn, có cái chỗ đó trong kinh Đức Phật nói là chân như, trong kinh Đức Phật nói là Như Lai đó. Thì cái đó là cái gì, danh khác không? Khác hết, nhưng mà thể đồng cũng là chân tâm Phật tánh mình cả, phải không? Đó. Mà trong kinh Phật nói còn mấy vị tổ nói còn hay hơn nữa. Mấy vị tổ nói hay, Phật tử biết sao? Cái đời không dây, ống sáo không lỗ, cái thùng rỗng đáy cũng chỗ hiểu cái ý đó thôi à. Đó là cái là mấy vị tổ bên thiền tông đã nói vậy đó. Cũng là gì, danh khác mà thể đồng cũng chân tâm cả ha. Đến khi đã chọn định chân vọng rồi, lại phải chiết trung mà chỉ điểm nghĩa bản hữu và hiện tiền cho rõ. Bởi vì trong các kinh đều nói chân tâm sẵn có từ hồi vô thủy, mà nói đã sẵn có thì ngày nay há không? Vậy biết cái hiện có ngày nay, tức là cái sẵn có ngày trước. Nếu không có lúc vô thủy thì không có lúc hiện tiền, hằng lìa lúc hiện tiền thì đâu có lúc vô thủy. Cho nên ta chẳng cần suy tôn cái sẵn có, và chẳng cần nghĩ lúc vô thủy làm gì. Thiệt ra tâm tánh một niệm hiện tiền, tức là chân tâm sẵn có từ vô thủy. Đó. Ngài nói đi nói lại thì ta biết rằng á, khi mà mình chọn chân